Bài 39 Từ Cổng Tuệ. Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassana, tuệ minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài kinh niệm xứ trong kinh Nikaya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói quán tứ niệm xứ, trong bài kinh cũng nói quán thân, Kaya Anubhasana, vân vân. Nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh niệm xứ là Vipassana, là thuộc tuệ. Cho nên trong bài này mình cũng tạm nói là tuệ, tức là dùng tuệ thực hành. Mà Anubhasana cũng dùng tuệ và cũng phát huy tuệ. Nhìn phóng khoáng, ta biết danh xưng hay sự xếp loại có giá trị tương đối thôi. Bài kinh niệm xứ được Đức Phật trịnh trọng giới thiệu: này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Đến khi kết thúc bài kinh, Đức Phật lặp lại một lần nữa: đây là con đường độc nhất, vân vân. Tại sao là con đường độc nhất? Vấn đề này chúng ta tạm xếp lại, đến cuối bài mình sẽ hiểu thôi. Mới đọc lời tựa đầu bài kinh, chúng ta đã thấy niệm xứ là phương thức tu rốt ráo của bậc A-la-hán, tức là thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Nghệ thuật thu hút sự chú ý của người khác là ngay trong lời giới thiệu đã trình bày rõ những kết quả vượt trội của niệm xứ, là đưa hành giả đến kết quả cuối cùng. Bây giờ mình đi vào bài kinh. Cấu trúc toàn bài rõ ràng thứ tự. Ngay trong mấy câu giới thiệu tổng quát đầu tiên, mình đã biết toàn bài kinh sẽ bàn tới bốn xứ, tức là bốn lĩnh vực lần lượt: thân, thọ, tâm, pháp. Bốn lĩnh vực này cũng được trình bày mạch lạc từ cụ thể đơn giản lần tới trừu tượng khó thấy hơn. Thân là phần vật chất cụ thể, dễ nhận biết qua giác quan và qua trí năng. Thọ xem như chuyển tiếp giữa thân và tâm, cũng còn dễ nhận ra tuy đã trừu tượng hơn một chút. Tâm thì hoàn toàn trừu tượng, đến pháp hiện hữu trong tâm là khó thấy nhất. Mỗi lĩnh vực lại phân tích ra những tiểu mục nữa. Thân có 14 tiểu mục. Thứ nhất là thở. Thứ hai là bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi. Thứ ba, biết rõ việc mình đang làm. Thứ tư, tứ đại, đất nước gió lửa. Thứ năm, tất cả các bộ phận trong cơ thể. Thứ sáu, chính tướng trạng thi thể tan rã ở nghĩa địa. Thọ thì có 6 tiểu mục. Thứ nhất, lạc thuộc vật chất. Thứ hai, lạc không thuộc vật chất. Thứ ba, khổ thuộc vật chất. Thứ tư, khổ không thuộc vật chất. Thứ năm, bất lạc bất khổ thuộc vật chất. Thứ sáu, bất lạc bất khổ không thuộc vật chất. Tâm có 8 tiểu mục. Thứ nhất, tâm có tham hay không tham. Thứ hai, tâm có sân hay không sân. Thứ ba, tâm có si hay không si. Thứ tư, tâm thâu nhiếp hay tâm tán loạn. Thứ năm, tâm quảng đại hay tâm không quảng đại. Thứ sáu, tâm hữu hạn hay tâm vô thượng. Thứ bảy, tâm có định hay tâm không định. Thứ tám, tâm giải thoát hay tâm không giải thoát. Pháp có 5 tiểu mục. Thứ nhất, 5 triền cái. Thứ hai, 5 thủ quẩn. Thứ ba, 6 nội ngoại xứ. Thứ 4, 7 giác chi. Thứ 5, 4 thánh đế. Chúng ta chỉ lướt qua toàn bài kinh như thế để mình có một nhận định khái quát là bài kinh này phân tích chi ly nhiều tiểu mục. Tuy nhiên, cách thực hành thì tương tự nhau. Bây giờ chúng ta thử khảo sát các bước thực hành. Phần này quan trọng hơn. Bước thực hành thứ nhất. Đối với hầu hết các tiểu mục đều bắt đầu là tuệ tri. Riêng tiểu mục tứ đế thì tuệ tri như thật. Thiệt ra cả hai đều là chức năng của tánh biết, hiển lộ ra của phương thức như thật, tức là Yathabhuta. Tuệ tri là chiếc chìa khóa kim cương mở cánh cửa trí tuệ để giải thoát. Ngay trong khi sáu căn tiếp xúc sáu trần cảnh bằng sự tuệ tri, chúng ta ngay lúc đó là giải thoát. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của giải thoát là giải thoát tâm, không còn bị lậu hoặc, ràng buộc hay tập khí, kiết sử, tùy miên, chi phối. Giải thoát tri kiến, cái thấy biết khách quan, có trực giác. Giải thoát tuệ, kiến giải những nhận thức hoàn toàn mới lạ. Tuệ tri hay trong kinh Nikaya lại còn dùng từ niệm và chánh niệm. Cách thực hành cũng tương tự nhau, đó là chức năng của chân tâm, cái biết tĩnh lặng, thuần tịnh, khách quan của mình. Trong bước thực hành thứ nhất là đã bắt đầu bằng việc sử dụng cái biết trong sạch, tĩnh lặng, khách quan của chân tâm rồi. Nên bài kinh niệm xứ này là dành cho những vị tỳ kheo đã tu tập một thời gian và đã có kinh nghiệm tuệ tri. Tuệ tri được dùng rộng rãi nếu trong tâm không có ý nghĩ xấu ác. Dù ta có suy nghĩ, có phân biệt thiện ác, có lý luận, có ghi nhớ, vẫn là đang tuệ tri, dù đối tượng là trong tâm hay cảnh bên ngoài. Bước thực hành thứ hai. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Bước này mới thực sự là quán trong ý nghĩa của như lý tư duy hay như lý tác ý, mà trong kinh Nikaya Đức Phật vẫn thường nhắc các vị tỳ kheo phải lắng nghe pháp, rồi sau đó phải suy gẫm thêm để hiểu rõ và ghi nhớ. Đọc kỹ đoạn trên, mình biết Đức Phật khai triển rộng hơn cái chủ đề ban đầu. Trong bước 1, chủ đề gom lại thân của mình, thọ, tâm, pháp hiện diện trong tâm mình thôi. Nếu chỉ có thế, thì cái biết còn giới hạn, bỏ quên thế gian bên ngoài, như là chạy trốn cuộc đời, là chưa đầy đủ trí tuệ. Bước thứ hai này trở ra đời sống thực tế. Cái vũ trụ rộng lớn bên ngoài kia cũng y hệt cái vũ trụ nhỏ trong thân tâm mình, đều cùng quy luật. Hễ có sinh ra thì có phải diệt mất đi. Đó là tánh của vạn pháp, là vô thường, là trống không, là quyển hóa. Tuy trong văn kinh niệm xứ không nói đến chữ vô thường, trống không hay quyển hóa, mà chỉ nói là quán tánh sanh diệt thôi, nhưng nội dung đâu có khác. Và kết quả tất nhiên là vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Bước thực hành thứ ba. Đây thiệt ra là kết quả thôi. Vị ấy an trú chánh niệm như vậy, không nương tựa cái gì trên đời, vì cái gì cũng thay đổi, cũng sanh diệt từng sát na thời gian. Biết rõ vậy rồi thì không lăng xăng tìm kiếm, không muốn nắm bắt cái gì của đời nữa. Tâm dừng lại, thanh thản, nhận biết rõ thế gian như vậy, không diễn nói, không phán xét, không buồn vui vì thế gian nữa. Tâm bất động trước gió đời, dù cho gió đời vẫn cứ thổi qua. Đây là tiến trình chứng ngộ Niết Bàn mà từ đầu Đức Phật đã nêu ra. Này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là bốn niệm xứ. Mình dùng từ ngữ tiến trình là vì toàn bài kinh niệm xứ là một tiến trình chứng ngộ Niết Bàn. Nếu chỉ chú ý tới bước thứ nhất thôi, rồi cho là Niết Bàn, có thể quá vội. Cái đang là có lẽ còn tương đối. Nếu nói cái đang là thực tại, cũng có thể chấp nhận. Tuy nhiên cái thực tại này tương đối, vì thực tại này có là do thông qua điều kiện. Thí dụ phải có giác quan con người, phải có đối tượng, phải có ánh sáng, vân vân, chúng ta mới nhận ra cái đang là. Chúng ta cũng nói cái đang là cái bây giờ và ở đây. Nếu vậy, cái đang là còn bị giới hạn trong không gian và thời gian. Vậy, cái đang là pháp hữu vi, nó hướng tới chân như. Chân như mới là vô vi, chân như mới đồng với Niết Bàn. Bước thứ nhất, chủ ý là gom cái tâm lăng xăng, loạn động chạy ra bên ngoài. Bây giờ chỉ quan sát thân, thọ, tâm và pháp bên trong mình thôi. Tức là tạm mượn một đối tượng của mình để nắm cái tâm lại. Nắm lại bằng cái gì? Bằng cái biết trong sạch, tĩnh lặng khách quan. Kinh nói là tuệ tri. Trong sạch, xem như không có tham sân si hay không có pháp ác, là giới. Tĩnh lặng, không dao động lăng xăng, hay là định trong cuộc đời. Khách quan, đối tượng thế nào biết y thế đó, là tuệ. Bước thứ nhất xem như tạm lập ra một đối tượng cụ thể để nắm. Nhưng nếu ta nắm hoài thì quá ra chấp pháp. Bước thứ hai phải phá chấp đó. Phá bằng cách nào? Phải thấy tánh sanh diệt của đối tượng, tức là thấy bản thể của đối tượng vô thường, trống rỗng, trống không, sanh diệt trong từng sát na. Kết quả mới là chánh trí, là trí của bậc A-la-hán, cũng là sanh diệt trí hay diệt trí và lậu tận trí, là cảnh giới tâm vắng lặng, Niết Bàn. Kết luận: đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Kinh niệm xứ nói, đây là con đường độc nhất. Trong khi các vị tổ phát triển, lại nói có 84.000 pháp môn. Theo cái thấy thô sơ của mình, có vô số đề mục hay đối tượng để chọn lựa, để thực hành. Như trong bài niệm xứ, có rất nhiều tiểu mục, và tiểu mục nào cũng đưa tới kết quả cuối cùng giống nhau. Nhưng con đường đi thì là một, là tuệ tri, rồi quán tánh sanh diệt, và cuối cùng an trú chánh niệm như vậy. Con đường đi là bằng cái biết trong sạch của chân tâm, phát huy tuệ trí rộng hơn, thâm sâu hơn, cuối cùng là tuệ như như bất động. Nói ngắn gọn lại, niệm con đường độc nhất, xứ có 84.000 pháp môn, hay 84.000 lĩnh vực, hay 84.000 đối tượng. Tổ đình ngày 3 tháng 8 năm 2023, Triệt Như.